Chào mừng bạn đến với kênh Tóm tắt sách cùng Tania. Bạn thân mến, hầu hết những khó khăn, thất bại trong cuộc sống đều đến từ việc thất bại trong giao tiếp. Các xung đột xảy ra là bởi chúng ta không thiết lập được chiếc cầu nối cảm xúc với tâm trí của đối phương. Khi tranh cãi, người ta có xu hướng mắt thì mở to, nhưng não thì khép lại để bảo vệ quan điểm của mình đến cùng. Kể cả khi có cãi thắng thì chúng ta cũng chẳng được lợi lộc gì mà còn sứt mẻ các mối quan hệ. Henry Ford, nhà sáng lập công ty Ford Motor có một câu nói rất nổi tiếng. Tôi thích sự nỗ lực 1% của 100 người để đạt 100% kết quả, thay vì sự nỗ lực 100% của 1 người để đạt 100% kết quả. Rất khó để ai đó có thể đạt tới những mục tiêu lớn lao nếu chỉ đơn độc một mình, không ai giúp đỡ và hỗ trợ. Các công việc càng tạo ra thu nhập cao và tự do thời gian thì lại càng đòi hỏi kỹ năng làm việc và giao tiếp với mọi người càng phải tốt. Và món quà bạn sắp nhận được sau khi xem xong video này chính là công thức kỳ diệu giúp bạn giao tiếp thành công và có được nhiều mối quan hệ chất lượng. Nếu bạn đang làm việc trong lĩnh vực marketing và bán hàng thì thu nhập của bạn chắc chắn sẽ tăng lên khi bạn ghi nhớ và áp dụng đúng công thức. Nếu bạn đang làm quản lý thì công thức này sẽ giúp bạn có được nhiều hơn sự đồng thuận và yêu mến của đồng nghiệp. Đặc biệt, công thức này không chỉ giới hạn trong công việc mà còn áp dụng rất hiệu quả trong đời sống hàng ngày. Tania sẽ không chịu trách nhiệm nếu xem xong video này bạn cưa đổ được crush chỉ trong phút mốt. Công thức mà Tania đang nói tới chính là nội dung của cuốn sách Tử huyệt cảm xúc, được viết bởi nhà văn người Mỹ Roy Gahn. Cuốn sách có bản quyền tiếng Việt thuộc thương hiệu Minh Quang Books. Trong video này, Tania sẽ chia thành 3 phần chính, tương ứng với 3 bước để thôi miên tử huyệt cảm xúc của bất kỳ ai. Bước 1. Thu hút đối phương. Bước 2. Đưa ra những lời hứa hẹn và trải nghiệm mới. Bước 3. Thúc đẩy hành động. Chúng ta sẽ đến với bước thứ nhất, thu hút đối phương. Có một quy luật quan trọng trong tâm lý con người mà chúng ta cần phải ghi nhớ, đó là tất cả mọi người đều bận rộn. Vậy nên, để có được một cuộc giao tiếp thành công, một mối quan hệ tốt, chúng ta cần phải khiến đối phương mở lòng bằng cách nói những điều họ muốn nghe, muốn biết, chứ không phải những điều chúng ta muốn nói. Chỉ cần chạm được đúng mong muốn của họ, thì dù có đang bận rộn đến đâu, họ cũng sẽ chăm chú lắng nghe. Và chỉ cần cho họ được giải pháp, đáp ứng được mong muốn ấy, họ sẽ yêu quý và sẵn sàng làm những gì bạn cần với tâm trạng hào hứng, vui vẻ. Mối quan hệ win-win, cả hai cùng thắng sẽ được thiết lập. Vậy làm sao để biết đối phương đang mong muốn và khao khát điều gì? Con người, bất kể nam hay nữ, trẻ hay già, có học thức đến đâu, cũng đều bị chi phối bởi những cảm xúc của chính mình. Cho dù họ có nhận ra cảm xúc đó hay không, cho dù họ có cố gắng che giấu đến đâu, cơ thể họ vẫn sẽ có xu hướng giải tỏa những cảm xúc đó ra bên ngoài một cách vô thức thông qua lời nói, thái độ, cơ mặt, ánh mắt hay cử chỉ, điệu bộ. Vì vậy, chỉ cần chúng ta tập trung lắng nghe và quan sát thì sẽ nhận diện được điều mong muốn sâu kín nhất bên trong họ là gì. Mong muốn của con người thì có vô vàn, nhưng tựu chung lại thì cũng chỉ xoay quanh 4 nhóm. Trong cuốn sách, tác giả gọi là tử huyệt cảm xúc. Có tất cả 4 loại tử huyệt cảm xúc, đó là tử huyệt bản thân, tử huyệt tiền bạc, tử huyệt tình yêu và tử huyệt danh tiếng. Cả 4 tử huyệt cảm xúc đều có tính hai mặt là mong muốn và nỗi sợ. Tania sẽ lập bảng so sánh bằng hình ảnh để bạn dễ hiểu và ghi nhớ một cách nhanh chóng cả 4 tử huyệt cảm xúc này. Đầu tiên, tử huyệt bản thân là sự liên kết với những mong muốn về sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần. Đó là mong muốn khỏe mạnh, sống lâu, có cuộc sống thoải mái, tiện nghi. Tử huyệt bản thân là lý do tại sao con người thích chơi hơn thích học. Vì sao mọi người thích nghe chuyện cười, thích nghe nhạc, thích ngắm những thứ đẹp đẽ? Vì sao các buổi hội hè, tiệc tùng luôn hấp dẫn nhiều người? Nhìn chung thì tử huyệt bản thân là mong muốn về sự hưởng thụ. Nỗi sợ tương ứng là ốm đau, bệnh tật, sự vất vả và những khó khăn. Các quảng cáo về thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh hay đồ gia dụng thường đánh vào tử huyệt này. Ví dụ, Làm thế nào để những cơn đau đầu tồi tệ này không còn làm phiền bạn? Hay sản phẩm này giúp phát triển trí thông minh cho con bạn? Về đồ gia dụng thì người ta sẽ nhấn mạnh vào mong muốn của các bà nội trợ là làm việc nhà nhanh chóng, dễ dàng để có nhiều thời gian cho mình hơn. Ví dụ, với dụng cụ làm bánh này, bạn chỉ cần cho nước là xong. Thứ hai, tử huyệt tiền bạc. Nghe cái tên là đã hiểu, tử huyệt này liên kết với những mong muốn về sự giàu có, sở hữu nhiều tài sản để có sự đảm bảo cho cuộc sống. Tiền bạc là nhân tố gây chú ý và duy trì sự chú ý vô cùng mạnh mẽ. Mọi người thường dễ bị thu hút bởi hai chữ miễn phí khi đi mua sắm. Những khóa học làm giàu thường chật kín học viên. Những cuộc thi có phần thưởng vật chất trị giá càng cao thì sự ganh đua càng khốc liệt. Nhìn chung thì tử huyệt tiền bạc là mong muốn về sự sở hữu đối với tài sản vật chất. Chúng ta có xu hướng cởi mở và thân thiện với những ai chỉ cho chúng ta cách thức và phương tiện giúp kiếm được nhiều tiền hơn. Các khóa học về kỹ năng bán hàng hay các dịch vụ marketing thường tác động vào tử huyệt tiền bạc để thu hút mọi người, vì ai cũng muốn gia tăng thu nhập sau khi học. Nỗi sợ tương ứng là sợ mất tiền hay sợ thiếu đi sự đảm bảo về tài chính. Các dịch vụ như bảo hiểm, an ninh cũng thường tác động vào tử huyệt tiền bạc để khách hàng phải quan tâm. Trong cuốn sách có dẫn chứng một ví dụ rất hay về một bãi đỗ xe tuy không có lợi thế về vị trí nhưng lại đông khách nhất trong số các bãi đỗ xe gần đó. Bãi đỗ xe này cách xa hai tòa chung cư nhất, thế nhưng chỉ với một tấm biển hiệu khác biệt, cư dân ở hai tòa chung cư ấy đã ùn ùn đến gửi xe. Nội dung biển hiệu đó là: bãi đỗ xe có bảo vệ riêng. Ai cũng muốn tài sản của mình được an toàn, nên cụm từ có bảo vệ riêng đã đánh trúng nỗi sợ mất tiền trong tử huyệt tiền bạc của họ. Nỗi sợ mất tiền còn được thể hiện ở việc sợ mất đi cơ hội có thêm tiền. Những kẻ lừa đảo thường sử dụng yếu tố này để tác động vào cảm xúc của nạn nhân. Chúng tác động vào cả mong muốn có thêm tiền, lẫn nỗi sợ mất đi cơ hội có thêm tiền. Thứ ba, tử huyệt tình yêu. Nhiều người nhầm lẫn tử huyệt tình yêu với tình yêu gia đình, tình yêu mà cha mẹ dành cho con cái. Thực ra, tình yêu cha mẹ dành cho con cái là thuộc tử huyệt bản thân. Họ yêu thương con cái vì đó là bản năng. Con cái là một phần cuộc sống của cha mẹ. Một số người khác lại nhầm lẫn tử huyệt tình yêu liên quan đến tình dục. Nhưng thực tế không phải như vậy. Sự thỏa mãn về thể xác hay tình dục lại thuộc phạm trù bản thân. Còn sự hấp dẫn và khao khát giới tính mới thuộc về tử huyệt tình yêu. Tử huyệt tình yêu là lý do tại sao những bài báo có tiêu đề như diễn viên A khoe vóc dáng vạn người mê trên bãi biển lại khiến người đọc tò mò, thu hút bấm vào xem. Những quảng cáo xe hơi cũng thường sử dụng hình ảnh các cô gái đẹp để tác động vào tử huyệt tình yêu, tạo hiệu quả cao hơn cho quảng cáo. Đã gọi là sức hấp dẫn giới tính thì phụ nữ cũng có thể bị tác động và chi phối, chứ không riêng gì đàn ông. Nhưng tử huyệt này ở phụ nữ lại thể hiện nhiều qua khao khát kết hôn. Những cuốn sách về hẹn hò hay những hội thảo giúp tăng khả năng tìm được ý trung nhân thường rất thu hút phái nữ. Bên cạnh sự hấp dẫn giới tính thì tử huyệt tình yêu còn liên quan đến lời hứa hẹn về tương lai và trải nghiệm mới. Một mối tình đẹp là một mối tình mà hai người có được nhiều trải nghiệm hạnh phúc cùng nhau. Những nhà tuyển dụng giàu kinh nghiệm thường biết cách khơi gợi tử huyệt tình yêu của ứng viên bằng cách ngầm gợi ý một viễn cảnh tương lai đầy hứa hẹn về công việc và những trải nghiệm thú vị với công ty nếu họ làm việc tại đây. Khi tử huyệt này được đánh thức, tình yêu với công việc, với công ty sẽ là động lực để họ vượt qua những thử thách. Nỗi sợ tương ứng của tử huyệt tình yêu là sự cô đơn, sự nhàm chán. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có quá nhiều mối lo toan và trách nhiệm, khiến cho tử huyệt tình yêu thường bị kìm nén và ngủ yên. Người ta thường hay quan niệm, khi làm việc thì phải nghiêm túc và lý trí, nên những quyết định mang tính cảm xúc sẽ bị loại bỏ đầu tiên để đảm bảo sự chuyên nghiệp. Tuy nhiên, điều bất ngờ là tình yêu có khả năng xâm nhập tâm trí con người rất lớn. Nó có thể bẻ gãy mọi lập luận và lý trí. Trong lịch sử có câu, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Càng trong môi trường bị kìm nén thì tử huyệt tình yêu lại càng dễ bị tác động. Thứ tư, tử huyệt danh tiếng. Tử huyệt này gắn liền với những yếu tố như quan điểm sống, sự thể hiện cá nhân, sự kiêu hãnh, sự tôn trọng và sự công nhận của người khác dành cho mình. Nó là lý do tại sao nhiều người sẵn sàng bỏ ra hàng đống tiền để chăm chút vẻ bề ngoài, hoặc cộp mác hàng hiệu lên quần áo, phụ kiện chỉ để được nở mày nở mặt với thiên hạ. Tử huyệt danh tiếng cũng là phần chủ đạo trong ước mơ thành đạt cháy bỏng của mỗi người. Người ta mơ ước kiếm được nhiều tiền không phải vì muốn ôm số tiền đó, mà là bởi nhiều tiền thì sẽ khiến họ trở thành một nhân vật tầm cỡ, được xã hội ngưỡng mộ. Các cuộc thi hấp dẫn người tham gia không chỉ bởi giá trị vật chất của tiền thưởng, mà là khao khát được trở thành người giỏi nhất. Nhìn chung thì tử huyệt danh vọng là mong muốn về hình ảnh của mình trong mắt người khác. Tương ứng với khao khát này, nỗi sợ ẩn trong tử huyệt danh tiếng chính là sợ hình ảnh của mình trở nên thấp kém hay bị lãng quên, lu mờ trong mắt mọi người. Người có tử huyệt bản thân trội gọi là người vị kỷ. Nếu tử huyệt tiền bạc trội hơn hẳn, họ là người vị lợi. Nếu tử huyệt tình yêu là chủ chốt, họ thuộc tuýp người lãng mạn. Và nếu tử huyệt danh vọng quá mạnh, họ là người vị danh. Trong bốn loại tử huyệt cảm xúc thì biểu hiện rõ nhất, dễ nhận biết nhất và cũng dễ tác động nhất là tử huyệt tiền bạc. Bất kỳ thứ gì giúp con người kiếm ra tiền hoặc tiết kiệm được tiền đều có sức thôi miên cảm xúc khó cưỡng. Tiền bạc là vấn đề gắn chặt với chúng ta đến nỗi khi trưởng thành, chúng ta luôn trăn trở về nó nhiều hơn hẳn các vấn đề khác trong cuộc sống. Tuy nhiên, về độ sát thương thì đứng đầu lại là tử huyệt danh tiếng. Có một lời khuyên là bạn đừng bao giờ tranh cãi với bất kỳ ai về 8 chủ đề sau: tôn giáo, chính trị, gu thưởng thức cá nhân, ngoại hình, trình độ, quan hệ bạn bè, sự thành đạt và quan hệ máu mủ. Điều trùng hợp là cả 8 chủ đề này đều liên quan đến tử huyệt danh tiếng. Trong tất cả các tuýp người tương ứng với từng loại tử huyệt cảm xúc, thì người vị danh, tức là người có tử huyệt danh tiếng trội, chính là đối tượng nhạy cảm nhất, dễ bị kích động nhất. Thậm chí họ có thể ghi hận suốt đời. Tử huyệt bản thân và tử huyệt tình yêu mặc dù không dễ nhận biết, không dễ tác động bằng, nhưng một khi đã chạm vào được thì lại có sức mê hoặc con người ghê gớm, khiến họ khó mà thoát ra. Những người thích cuộc sống an nhàn, ít va chạm, ít áp lực, thường có tử huyệt bản thân trội. Tuy nhiên, nếu trội quá thì sẽ trở nên tiêu cực. Phần lớn tội phạm cũng có tử huyệt bản thân trội hơn những tử huyệt khác. Họ nuông chiều bản thân một cách thái quá, thiếu sự kiên trì, chỉ thích những việc dễ dàng và nhanh chóng. Vì vậy mà họ chọn cách giải tỏa những mong muốn và nỗi sợ theo hướng tiêu cực. Phần lớn các nghệ sĩ tài năng thì trội về tử huyệt tình yêu. Họ sống lãng mạn, có khả năng sáng tạo không ngừng. Vì vậy mà họ luôn mang đến những điều mới mẻ, có sức hút cực lớn đối với khán giả. Tử huyệt tiền bạc thường là tử huyệt trội nhất trong những người làm kinh doanh, buôn bán. Giới chính trị gia, các diễn giả thì thường trội về tử huyệt danh tiếng. Có một điều thú vị là tử huyệt cảm xúc trội có thể được thay đổi theo hoàn cảnh. Trong mỗi tình huống nhất định sẽ có một tử huyệt cảm xúc trội hơn những cái còn lại. Ví dụ, một vị doanh nhân đam mê công việc kinh doanh. Tử huyệt cảm xúc nổi trội của ông là tử huyệt tiền bạc. Ông thường làm việc tới 17 tiếng mỗi ngày, chưa từng có ý định dừng lại hay thuê một trợ lý để đỡ việc cho mình. Tuy nhiên, khi nghe một ứng viên tới phỏng vấn nói rằng: "Thưa ông, ông có biết 60% số tài sản của Hoa Kỳ đang nằm trong tay các quá phụ?" Trong vòng nửa phút, ông ta im bặt đến nỗi người đối diện có thể nghe thấy tiếng tích tắc của kim đồng hồ. Sau đó, ông ta mỉm cười và quyết định để anh chàng ứng viên kia trở thành trợ lý cho mình, để mình có thể nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống. Ông không muốn mình tiếp tục làm việc vất vả, để rồi vợ yêu của ông lại sớm trở thành quá phụ. Tử huyệt bản thân trong ông được đánh thức, lấn át tử huyệt tiền bạc vào giây phút ấy. Đôi khi, tử huyệt này lại có mối liên hệ phần nào với tử huyệt khác, nhưng thường thì chỉ nhiều nhất là hai tử huyệt cùng trội một lúc mà thôi. Tania sẽ lấy một ví dụ về trường hợp cả hai tử huyệt cảm xúc cùng trội một lúc. Bạn đang ngồi đọc báo trong thư viện, bỗng bạn nghe thấy nhóm người phía trước đang bàn luận về một ông giám đốc nào đó bị điều tra vì tội tham ô. Bạn tiến tới, thì ra đó là bố của bạn. Dù bạn và bố bất hòa đã lâu, nhưng trong sâu thẳm nội tâm, bạn vẫn yêu bố mình. Bạn lên tiếng bảo vệ bố trước đám người đang bàn tán kia. Trong tình huống này, tình cảm bố con, tức là tử huyệt bản thân, và danh dự gia đình, tức là tử huyệt danh tiếng, đang cùng trội một lúc trong bạn. như đã nói ở phần trước, trong 4 loại tử huyệt cảm xúc thì tử huyệt danh tiếng là có tính sát thương cao nhất, tác động đến con người mạnh nhất, có khả năng thúc đẩy hành động nhất. Khi đã nắm chắc được đặc điểm của 4 loại tử huyệt cảm xúc này, việc của chúng ta là quan sát và lắng nghe. Cho dù người chúng ta gặp là ai, họ cũng đều có cả 4 tử huyệt này, chỉ là mức độ mạnh và yếu khác nhau mà thôi. Nếu tử huyệt cảm xúc chủ đạo của họ không phải là tử huyệt bản thân, vậy thì nó sẽ nằm đâu đó trong 3 tử huyệt còn lại. Chỉ cần chúng ta chịu lắng nghe, họ sẽ tiết lộ cho chúng ta biết, dù chỉ là vô tình. Một cô gái khoảng 20 tuổi bước vào cửa hiệu thời trang. Cô nói, có thể trông tôi hơi trẻ, nhưng tôi đã 21 tuổi rồi. Tôi muốn tìm một chiếc váy cho chuyến du lịch tuần sau. Thấy cô có dáng người mảnh mai, người bán hàng nữ mang ra những chiếc váy trẻ trung, năng động, màu sắc tươi sáng và phù hợp với vóc dáng của cô. Khi cô mặc lên, mọi người xung quanh đều trầm trồ vì rất đẹp. Tuy nhiên, cô gái vẫn cau mày, không ưng ý và không chọn được chiếc váy nào. Một người đàn ông là bạn của chủ cửa hàng đã quan sát cô từ khi cô bước chân vào. Anh ta mang tới một chiếc váy sang trọng và nói với cô rằng chiếc váy này sẽ giúp cô trông chững chạc và xinh đẹp hơn. Cô gái mặc thử và ưng ý ngay. Bất ngờ, người bán hàng nữ khi nãy nói, đó là chiếc váy đắt nhất của cửa hàng. Nếu tôi biết cô muốn mua hàng ở phân khúc giá này thì đã gợi ý từ lâu rồi. Cô gái vui vẻ đáp, ồ không sao, mức giá này ổn, tôi sẽ mua nó. Bạn đã nhận ra tử huyệt cảm xúc của cô gái rồi đúng không? Hầu hết phụ nữ đều muốn mình trông trẻ hơn tuổi thật, nhưng cô gái này thì không. Trong lời nói của cô ấy khi mới bước vào cửa hàng, có thể trông tôi hơi trẻ, nhưng tôi đã 21 tuổi rồi. Đây là dấu hiệu cho thấy khao khát thầm kín bên trong là mong muốn mình trở nên già dặn hơn. Mong muốn này thuộc về tử huyệt danh tiếng. Vì đã quan sát từ đầu và nắm bắt được điều này, nên người đàn ông là bạn của chủ cửa hàng đã tác động chính xác, gỡ rối cho người bán hàng nữ trước đó. Lời tư vấn của anh ta, chiếc váy này sẽ giúp cô trông chững chạc và xinh đẹp hơn, đã tác động đúng khao khát của cô. Lúc này, dù chiếc váy có giá cao, nó cũng không còn là vấn đề đáng bận tâm nữa, vì mong muốn của cô đã được giải quyết. Chúng ta sẽ sang bước thứ hai. Sau khi đã xác định được tử huyệt cảm xúc chủ đạo của đối phương, hãy đưa ra lời hứa hẹn về tương lai và cho họ một trải nghiệm mới mẻ, thú vị. Một cô gái chuẩn bị tham gia buổi phỏng vấn xin việc. Cô đọc thật kỹ những yêu cầu và mô tả công việc để xác định được tính cách và kỹ năng mà nhà tuyển dụng đang mong muốn và tìm kiếm ở ứng viên. Trong buổi phỏng vấn, khi nhà tuyển dụng cho phép cô đặt câu hỏi, cô đã hỏi rằng, anh có biết rằng phụ nữ thường có sở thích nói nhiều? Nhà tuyển dụng gật đầu đồng ý. Cô nói tiếp, phụ nữ thường nói nhiều, nhưng tôi thì không nằm trong số đó. Lúc này, nhà tuyển dụng đang hứng thú xem cô sẽ làm gì tiếp theo. Cô lấy ra một tờ giấy nốt, viết tên mình kèm địa chỉ và số điện thoại, rồi nói tiếp. Biệt danh của tôi là Daisy Kiệm Lời. Nếu anh cho tôi trúng tuyển và giao phó công việc này cho tôi, anh sẽ thấy rằng Daisy Kiệm Lời sẽ tập trung hết sức để hoàn thành công việc một cách xuất sắc nhất có thể. Cái biệt danh lạ tai khiến nhà tuyển dụng có ấn tượng khó phai về tên tuổi và những phẩm chất của cô. Lời hứa hẹn về tương lai rằng nhờ tính cách kiệm lời nên cô sẽ tập trung để hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Cộng với cách thể hiện tự nhiên, sự minh họa trực quan khi cô vừa nói vừa viết tên biệt danh, địa chỉ, số điện thoại ra giấy nốt đã xóa tan sự nhàm chán của công việc tuyển dụng, tạo ra lợi thế cạnh tranh cho cô so với các ứng viên khác. Chúng ta sẽ đến với bước thứ 3, thúc đẩy hành động và công cụ đặt câu hỏi. Một số người cho rằng ai cũng thích những lời khen, vì vậy, hãy khen họ để được họ yêu mến. Nhưng bạn hãy cẩn thận, lời khen có sức mạnh nhưng cũng là con dao hai lưỡi. Đúng là mọi người đều thích được tán dương, nhưng đó phải là những lời tán dương chân thành. Kể cả những người vị danh, những người ưa nịnh nhất cũng sẽ đủ kinh nghiệm và sự tinh tế để cảm nhận được lời khen của bạn là giả tạo hay chân thành. Đặc biệt, khi khen ai đó, tức là bạn đang tác động vào tử huyệt danh tiếng của họ. Mà tử huyệt danh tiếng là tử huyệt nhạy cảm nhất. Nếu chẳng may tác động sai, nếu chẳng may lời khen đặt sai đối tượng hay đặt sai hoàn cảnh, thì hậu quả sẽ khôn lường. Một cặp vợ chồng đi vào cửa hiệu thời trang nữ. Khi nhìn thấy cô vợ mặc thử chiếc váy, anh chồng khen: "Em mặc đẹp lắm, chiếc váy này rất hợp với em." Cô vợ hạnh phúc đáp lại: "Em sẽ mặc chiếc váy này trong tiệc sinh nhật của em." Một cặp vợ chồng khác cũng vào cửa tiệm. Cô vợ cũng mặc thử chiếc váy đó. Anh chồng cũng khen: "Em mặc đẹp lắm, chiếc váy này rất hợp với em." Cô vợ cau mày đáp: "Anh khen em mặc đẹp vì chiếc váy này có giá rẻ nhất trong cửa hàng này đúng không?" Lại một cặp vợ chồng khác cũng vào cửa tiệm. Cô vợ cũng mặc thử chiếc váy đó. Anh chồng cũng khen: "Em mặc đẹp lắm, chiếc váy này rất hợp với em." Cô vợ liếc xéo rồi nghiến răng đáp: "Nhưng không đẹp bằng cô bồ cũ của anh mặc đúng không?" Cả ba câu chuyện cùng một lời khen nhưng tạo ra ba phản ứng khác nhau, vì nó liên quan đến những vấn đề khác như quá khứ của hai người, tình trạng tình cảm của hai người và tử huyệt cảm xúc của người được khen. Trước khi khen một ai đó điều gì, chúng ta cần phải hiểu rõ về đối phương, biết chắc chắn điều chúng ta sắp khen là sự thật, thì lời khen mới có sự chân thành và chạm được vào tâm trí họ. Tuy nhiên, lưu ý là đừng dùng từ nhất trong lời khen. Ví dụ, bạn bán mỹ phẩm, bạn tiếp cận một phụ nữ và khen rằng: "Em thấy da chị đẹp nhất trong các khách hàng đã từng đến đây." Từ nhất trong lời khen dễ khiến cuộc giao tiếp đi vào ngõ cụt. Vì da họ là đẹp nhất, họ sẽ không có nhu cầu tìm hiểu thêm gì nữa. Thay vào đó, có thể nói rằng: "Da chị đẹp quá, nếu chị dưỡng ẩm thêm bằng sản phẩm này, khi tuổi tác nhiều hơn, da sẽ không những chậm lão hóa mà còn căng mịn và đẹp hơn." Bí quyết nằm ở chữ hơn. Khi dùng từ hơn, nghĩa là bạn đang công nhận rằng họ đã có thành tích hay điều gì đó đáng tự hào rồi. Chỉ là họ có muốn hơn thế nữa hay không? Để được người khác yêu mến thì không nhất thiết là cứ phải dẻo miệng để khen họ. Điều quan trọng là phải cho họ cảm nhận được bạn tôn trọng họ. Hãy nói lời cảm ơn mỗi khi ai đó làm cho mình điều gì, dù là nhỏ nhất. Hãy chăm chú lắng nghe khi họ nói. Khi đã nói xong những điều muốn nói, họ sẽ lắng nghe lại chúng ta. Những người hay cắt lời người khác là những người vị danh. Vì tâm lý nôn nóng muốn thể hiện, sợ không có cơ hội nói lên quan điểm của mình, nên thường có xu hướng vội vàng cắt lời người khác. Chỉ cần bạn cho mọi người cảm thấy rằng họ là người quan trọng khi ở bên bạn, chắc chắn họ sẽ yêu mến bạn, muốn gặp bạn và muốn nói chuyện với bạn. Một cô gái đã chinh phục được một chàng trai có tính cách hướng nội, không thích giao tiếp với người lạ, nhờ tác động chính xác vào tử huyệt danh tiếng của anh ta như sau: "Em rất vui được gặp anh. Cô bạn Daisy đã kể với em rất nhiều về anh và những sở thích kỳ lạ, thú vị của anh." Chàng trai buột miệng nói: "Thế à?" Rồi anh kéo ghế ngồi lại gần và hồi hộp chờ xem cô sẽ nói gì tiếp theo. Vậy là mối quan hệ của họ được bắt đầu thuận lợi. Cô gái đã khiến chàng trai cảm thấy anh là một người quan trọng, thú vị, khiến anh tò mò không biết hình ảnh của mình trong câu chuyện của hai cô gái đã nói với nhau ra sao. Tử huyệt danh tiếng là tử huyệt nhạy cảm nhất, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không được phép phê bình ai đó trong những trường hợp cần thiết. Tuy nhiên, bạn hãy sử dụng chính tử huyệt danh tiếng để khiến lời phê bình trở nên mềm mại hơn. Ví dụ, một nhân viên thường xuyên đi muộn. Thay vì chỉ trích rằng: "Sao cô luôn đi muộn vậy?" Người quản lý đã nói: "Chúng tôi cần cô, Daisy. Sao cô luôn đi muộn vậy?" Tử huyệt danh tiếng của cô được tác động mà không gây ra xung đột trong tâm lý. Trong bước thứ 3 này, có một bí quyết quan trọng nữa là hãy sử dụng sức mạnh của những câu hỏi. Khi cần đến sự đồng thuận hay cần đối phương làm gì đó, bạn đừng đề nghị mà hãy dùng câu hỏi. Bạn hãy so sánh hai cách nói sau. Cách thứ nhất: "Bạn nhặt tờ giấy lên đi." Cách thứ hai: "Bạn có thể nhặt tờ giấy lên giúp tôi được không?" Cách nói thứ nhất cho đối phương cảm giác bị ra lệnh. Nó sẽ tạo ra tâm lý ức chế, tạo ra một bức tường ngăn cách trong tâm trí hai người. Cách nói thứ hai cho đối phương cảm giác được tôn trọng. Họ sẽ thấy việc nhặt tờ giấy lên là quyết định của họ, quyền lựa chọn của họ, chứ không phải họ đang làm theo yêu cầu của bạn. Mọi người đều thích mua sắm, nhưng lại ghét bị chào bán cũng bởi vì lý do này. Họ muốn mình là người ra quyết định. Trong quá trình bán hàng, những người bán hàng giàu kinh nghiệm luôn biết cách sử dụng sức mạnh của các câu hỏi để trao cho khách hàng quyền ra quyết định, đi đến việc chốt giao dịch. Ví dụ, Anh chị muốn chúng tôi giao hàng vào thứ bảy hay chủ nhật? Anh chị muốn thanh toán bằng tiền mặt ngay bây giờ hay trả góp hàng tháng? Trong giao tiếp hàng ngày cũng vậy. Câu hỏi có tác dụng đặt người nghe vào thế buộc phải suy nghĩ về vấn đề bạn nói, giữ họ ở đó để bạn dễ bề tấn công theo ý mình. Một cô gái khi đi một mình trong hẻm tối gặp một tên cướp. Hắn có súng và yêu cầu cô giao nộp hết tiền bạc trong túi. Cô làm theo những yêu cầu của tên cướp nhưng vẫn giữ được bình tĩnh và mỉm cười đặt câu hỏi với hắn. Đây là cách kiếm tiền duy nhất của anh sao? Đi kiếm tiền bằng súng thế này chẳng phải là quá nguy hiểm à? Anh đã bao giờ bị cảnh sát bắt chưa? Đó có phải là loại súng mà mấy chàng cao bồi trong phim hay sử dụng không? Tội phạm cũng là con người, cũng có cảm xúc. Chúng không thể làm nhiều việc cùng lúc, cũng không thể suy nghĩ được hai việc khác nhau trong cùng một thời điểm. Những câu hỏi của cô gái khiến tên cướp phải phòng thủ và bị rối loạn suy nghĩ. Bằng cách này, cô có thêm thời gian, còn hắn thì bị mất thời gian, đồng nghĩa với nỗi lo sợ và nguy cơ bị bắt của hắn sẽ tăng lên. Các câu hỏi còn giúp chúng ta thu hẹp khoảng cách với người khác. Hầu hết mọi người sẽ sẵn sàng giải đáp, giúp bạn hiểu hơn về vấn đề bạn đang hỏi, bởi họ cảm thấy họ đang được đề cao. Tất nhiên, đó phải là những câu hỏi mà họ trả lời được, nếu không, họ sẽ cảm thấy rất phiền. Một điều lưu ý nữa là hãy hỏi những câu hỏi mà bạn biết chắc mình sẽ nhận được câu trả lời như mình mong muốn. Cảm xúc và tâm lý con người tuy đa dạng và phức tạp, nhưng lại đều có nguyên tắc và quy luật. Bạn sẽ được xem là người tốt khi và chỉ khi những lời ăn tiếng nói của bạn có khả năng truyền cảm hứng, giúp mọi người dám thể hiện quan điểm của họ. Cách tốt nhất để khiến người khác làm điều bạn muốn là thuyết phục họ sao cho họ phải tự thuyết phục bản thân làm việc đó cho bạn. Và để làm được điều này, hãy đặt mong muốn của họ lên trên mong muốn của chúng ta. Nếu bạn thấy video này có giá trị, thì việc đọc cả cuốn sách sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn nữa cho bạn. Hãy sử dụng video của Tania như một công cụ hỗ trợ bạn tiếp nhận và ghi nhớ kiến thức từ cuốn sách được tốt hơn. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo.